Câu hỏi kế tiếp của anh Bình Quốc Kiệt và đạo San Jose, anh muốn xin lên học. Xin mời anh Kiệt.
Phương pháp công phu, vô vi là pháp môn tu thiền thực hành để mở ngũ tạng, mở bộ đầu, thông nhân đốc mạch, nên cần hoan thiền nhiều giờ trong ngày. Xin thầy chỉ cho phương cách nào ngồi lâu và được tĩnh, không nghĩ chuyện mông lung, đời phạm vợ.
Thì đây, pháp lý vô vi có phương pháp rõ ràng, dễ định. Nếu người bằng lòng chịu niệm Phật, có lửa niệm Phật mà trong lúc mình đi làm về, mình niệm Phật là ý chí mình phải luôn hướng về Phật và mình niệm một cách thanh nhẹ riêng của mình, thì giờ đó là thời giờ của mình. Ngồi trong một góc đó niệm đủ rồi, niệm thầm, niệm nhẹ nhàng, lần lần cái chấn động ở trong cái thức nó kết hợp với nhau. Sau này vừa niệm cái tâm định, vừa niệm nó không có cái gì mà bắn loạn trong óc hết, nó quy thông hơn. Mà phải hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam thập phương nam nữa bên Đình Mô chỉ rõ Phật. Phải nhớ cái này rất quan trọng. À, nhầm ví gồm thầu như thầm, di giữ bệnh ba bao linh tinh khi thầm. Đã hay sắc hoạt bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh nên mình biết chuyện mình. Chân sinh nghe nhà. Khi mà nó thích rồi, nó giải bỏ những cái tánh hư tật xấu. Rồi mình tu mà mình cứ hướng ngoại, nghĩ người này tu sao, người kia tu sao, người nọ tu sao. Rồi mình chống đầu này, chống đầu nọ. Thế là mình tạo khổ cho chính mình, tạo động cho chính mình. Làm sao mà nhiều hơn mà làm sao mình định được, mình niệm Phật nhiều hơn nó mới định được. Khi mình niệm Phật nhiều hơn thì cái tâm thức nó càng mở, nó mở một cách nhẹ nhàng. Chứ không phải nó mở như người ta mở cửa, không phải vậy. Tâm thức nó mở, nó sáng dần. Mình ngồi mình niệm Phật mà cái áp mình từ từ ban đầu thì thấy lớn rộng lần lần rồi nó đi tới nó mới mở. Cho nên phải hành trong cái thức niệm Nam Mô Di Đà Phật trong cái ý lực mạnh mẽ, cái ý mình nghĩ tưởng tới trời Phật và niệm Phật, mình hiểu nguyên lý của trời Phật, nó mới quy không. Khi nó quy không thì nó không bao giờ nó động trong cái lúc đó. Thì trong lúc đó mà khi mà nó liên hệ với cái thanh quang vũ trụ bề trên rồi đó, thì ngồi 3 tiếng ngồi như 15 phút nhẹ sinh, không có cái gì bắt buộc hết. Mà cái khi mà chúng ta ngồi thiền mà còn lo trong tâm động loạn, đó là chưa thoát đâu, luận điểm chưa có thoát. Làm chưa có đúng, làm cái pháp luân thường chuyển không có đúng. Phải nhẹ nhàng, lấy cái diệu pháp mà. Nhẹ nhàng. Chứ còn mình làm cái mạnh là không có được. Nhiều khi tức quá tôi tu không đại sáng được, nghĩa tôi hít cho nó tung lên. Hít chừng nào nó dính chặt như siết bồ lon, không có được. Nhẹ nhẹ cho nó đi một chút bằng pháp luân thường chuyển. Càng vô vũ trụ đồng một nhịp nó mới tiến. Lúc đó mình nhắm mắt thấy mình xúc. Không chúng ta ngồi thiền ngồi gì nhắm mắt thấy khỏe rú đi. Đi tự nhiên, mở mắt cũng đi, nhắm mắt cũng đi. Lúc đó là nó nhẹ rồi. Cho nên phải làm nhẹ, chứ không có hơn. Nên tôi tu hoài mà tôi không được tỉnh, tôi tức tôi làm, cố làm cho giữ là nó hư gan, hư ruột, hư tầm lâm, không có được. Vì diệu pháp là phải đi nhẹ.
Thưa
cho nên cách nào trời cũng độ người ta được hết. Mà chỉ có thật hay là thật. Chứ họ cách nghĩa tập mình đây tới trong thành nào giờ Khổng Tử cũng buồn lắm. Dạy đường tụi nó học ngã, nó nói ngã, nó chặt lắc hết rồi. À, còn Phật dạy đường nó nói chặt lắc hết. Ông Phật dặn mà phải giữ cái tiếng đó. À, ưng vô sử trự, di sanh di tâm. Mày hứa một cái, không thấy là gì chắc á. Nhưng mà cái tâm mày phải giữ trách nhiệm á. À, di sanh di tâm, sanh cái tâm ở nơi đó. Mình hứa đi chơi mà mình bỏ là mày bà đâu có được. Hứa cái gì phải làm cái đó. Mà hứa tu là phải tu. Chứ nửa chừng phản đầy cái đó là không được, chặt rồi. Cho nên có chết, ông thầy đấy chở, có chết cũng không có đường lối đó rồi, ông trông trời cũng độ. Vì thấy cái tâm người này thật. Thì ông trời rước chứ, đâu cần phải đi chắc đắc đạo trước khi đi đâu. Chứ, khi cái tâm mình vững như vậy là tới đó là đã được. Khỏi lo. Còn người ta vô chùa người ta lại đi, cứ việc lại đi, lại ông Phật đất, nhưng mà kể ông đó là ông Phật đó là Phật Việt. Lại thét rồi cũng có ông rước tiền, bởi vì ông Phật Việt ông rước. cái tâm đang nghiến Phật thiệt chứ ai nghiến Phật giả đâu, ai nghiến Phật như xi măng đâu. Tự nhiên Phật giả thành lộn, giả thành chân, nó thành Phật thiệt. Cho nên cách nào trời cũng muốn độ người ta được hết, mà chỉ có thật hay là không. Ở tu nửa chừng bỏ đi tu cái khác, thấy cái này hay hơn đi tu cái rốt cuộc là bị kẹt rồi. Bị kẹt là nó không có dứt khoát. Nó cứ vậy, chạy qua chạy lại, nó không có dứt khoát. Thì energy của nó không rút đi lên được. Nhưng chỉ phải dứt khoát, đường tôi đi là tôi đã chọn, mà tôi quyết định là không thay đổi. Phải nhớ đó. Thì có ông trời ông Phật thì biết cái tâm tôi thành, nhất định phải chính. Những đời họ nói họ đâu có hiểu họ mà họ nói. Họ chê tôi này kia kia nọ, nhưng mà họ không hiểu họ, thì tôi còn tội nghiệp họ chứ. Tại tôi sợ những tiếng thị phi đó. Họ không hiểu họ là ai mà. Từ cõi nào đến nó đâu có biết. Thì mình yên tâm rồi, để nó nói cho đã rồi, nó không biết. Nó không hiểu. Cái người mà đủ trí hiểu người không có phê bình người nào. Mà một đường lối cứ giữ vậy đi tới. Bởi cho mấy người công giáo đó, người ta chết rồi sao? Đâu có, họ có vị trí của họ, bởi vì cái ý chí cương quyết của họ không thay đổi. Thế nào Chúa cũng phải giúp họ chứ. Vì một lần tin Chúa mà không linh tin người khác mà. Còn ở đời thì trong cái tổ chức thế nào cũng có cái tốt người xấu, cái đó mình muốn trẻ qua đũa một đám con người xấu người tốt chứ, phải không? Người ta cái hay của người ta ấy. Cái hay người ta phải niềm tin bất khuất, bất diệt, thì tự nhiên họ đạt tâm. Cuối cùng họ phải đạt tâm.
Thưa Thầy, Thầy nói tới cái tâm, một người vô tâm với tâm không khác hơn thế nào?
Tâm không là cái tâm trọn lành mới là tâm không. Còn người vô tâm là người đó chỉ biết ích cho họ không, ích kỷ cho họ không, và vô tâm hay xong phía tê những chuyện người khác. Chuyện hữu ích cho họ mà không hiểu làm chuyện hữu ích cho người khác, là người vô tâm. Còn tâm không là tâm trọn lành. Vì họ không có muốn tốt xem người nào. Mà những cái gì tới họ là họ chỉ appreciate thôi. Chứ họ không có gia tăng những cái gì, lý luận khờ ngu mà đã phá đối phương. Không có hữu ích. Bởi vì họ đã phá đối phương là không hối hữu ích cho bộ thần kinh của họ. Bộ rô và bộ thần kinh họ muốn tốt. Suy nghĩ cái lý luận mà chống đối đối phương thì họ phải giữ hoài. Họ giữ hoài, họ chỉ ở trong cái vị trí đó họ bị kẹt. Còn họ thấy rằng cái hay của đối phương họ cần học thì họ đâu có bị kẹt. Thấy không? Không có người nào dở, người nào hay. Đâu người nào dở đâu. Thì nhiều người nói, ông nói sao mà ông lấy cái bà ra được. Bà là khó chịu quá mà ông lấy. Nhưng bà hay. Ông nói muốn lấy. Cái hay của ông mình chưa hiểu, cái hay của bà mình chưa hiểu. Mình ở chung với bà một thời gian mình thấy có cái hay. Mình dấn thân như đó mình thấy cái hay của người ta đấy. Tại sao mình dấn chê họ? Phải không? Thì mọi người đều có cái hay. Mà mình không phải nói mình hay, nhưng mình cũng có cái hay mà chưa tìm ra thôi. Ai cũng có cái hay. Thế nên phải biết tôn trọng lẫn nhau. Linh quyền là phần hồn. Thượng Đế vẫn tôn trọng và vẫn nuôi dưỡng. Con người ngạo mạn chống ông trời, chửi ông trời mà ông trời vẫn nuôi. Thì nó có cái hay. Không biết bữa ngày nào ông trời dùng nó. Thì ông trời phải nuôi. Nuôi như nuôi con giấm vậy. Không nuôi không được. Thấy nó chua nhưng mà nó hay. Tôi phải biết cái giá trị của nó. Cho mỗi cái gì mình phải tìm hiểu cái giá trị. Thì mình không có buông bỏ. Mình ở cái nhà. Giá trị cũng thành những nhà tốt. Thì mình thấy nguyên lý của mọi sự việc. Đều tốt của mình. Không thích xấu. Như cái nhà tranh mà xấu. Ai chụp hình in đăng báo để làm gì. Nhà tranh. Ngây thơ tốt đẹp, tự nhiên của nó, người ta mới làm ra thi thơ, nhà tranh mà tâm vàng.
cũng biến từ lớn thành nhỏ, từ nhỏ thành không thì cũng không phải là sao.
Thì mình gom lại, mình hiểu cái nguyên lý công nghiệp. Thì con mới hiểu như tôi, tứ tiết có gì có chút bột thôi, ăn đi ăn lại có mấy miếng bột đó mà chú cha phải ớt, phải đồ đúng chuyện, thế là tụi kia nó bày ra. Nguyên lý bên chút rồi, để cho ấm nó. À, rồi bây giờ mình có cơ hội mình học rồi. Mình học tất cả đều có hạnh hy sinh mới đưa vô miệng mình. Nào, mình phải ngay thật kỹ để giải tiến cái hạnh hy sinh nó đi lên với chủ nhân ấm. Thế không? Để mở thức hòa đồng, thì thấy những gì đều là làm tốt cho mình, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn, làm cho phần hồn tốt để thức tâm và lo tu. Trong phải ăn sướng phượng, không có. Nó vô đây là nó học hỏi tiến hóa, thì mình phải học hỏi mới dẫn ra tiến hóa. Mình có trách nhiệm đó, chủ điện đường, ai cũng chủ điện được. Ăn cái uống đó là làm cho con mất trật tự mà con đâu có hay. Nhạy cảm nhất là khối thần kinh, khối óc và bộ ruột mà không hay. Mình làm cho khối óc và bộ ruột bấn loạn. Chả tôi nghe chuyện nôn ruột. Thấy không? Chuyện gì đâu mà nôn. Rốt cuộc đâu cũng vào đấy mà sao nôn ruột. Không có gì nôn, nghe gì cũng bình thản. Khi mình hiểu nguyên lý của trời vật thì đâu đó có trật tự không mất. Nhưng mà phải tập cái tánh ở đời. Nói một là một, hai là hai. Không có tới đó mà thay đổi. Nhất định như vậy. Một là một, hai là hai. Cho nên Phật có nói ưng vô số rồi. Ơ một tiếng thì không có thấy ở đâu hết. Sanh thì tâm như cái tâm. Tôi nguyện tu là cái tu. Trong hai nơi tôi nguyện tu rồi tôi bỏ tu. Ưng vô sở trụ di sanh thì tâm. Chứ không có hứa vậy. Tập quen với con người tự nhiên nó xa. Nhớ câu. Ưng vô sở trụ di sanh thì tâm. Mình hứa một cái gì thì như đinh đóng. Không thay đổi. Không cần đừng hứa. Cái lời nguyện mình là hứa với trời Phật. Con nguyện tu, con nguyện về nguồn cội để nhất định. Cả ngày tới tôi chết cũng phải nghĩ mình đi về nguồn cội, nhưng không phải người ở đây. Mà ngày nay có người ta mất bảo thì mình hiểu rõ cái vị trí mình ở đây không ai chế được thì mình đi đâu. Mình phải tới nơi cái chỗ đi về chứ. Rồi họ nói chết là hết. Vậy thôi mình lấy cái gì, lấy không khí tạo ra con người bánh giặt đi. Trời ơi, 9 tháng 10 ngày để làm gì? Thấy không? Nuôi dưỡng bao nhiêu năm mới đi đến Nhật. Khác biệt ở chỗ nào? Có hồn có phía rõ ràng. Tự xóa bỏ quyền năng của mình thì mình mới thiệt thôi.
Thưa Thầy, là sau đây có 3 câu hỏi của một bạn đạo. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền, trước trán và đỉnh đầu rút mạnh cùng một lúc, thì mình nên tập trung ý chí hoặc niệm Phật tại đâu và tại nơi trán hay đỉnh đầu?
Ngay đỉnh đầu tốt hơn.
Câu hỏi thứ hai, nếu như mình tập trung tại trán thì như thế nào?
Không có tập trung tại trán, trán là từ chân mày nó chạy lên tới trán, rồi nó lên mỏ áp. Từ từ nó tự động nó phải đi, còn chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu, thì nó mới dơ cái phạm tâm lên chân tâm.
Thưa Thầy, câu hỏi thứ ba là tại sao khi ngồi thiền một lúc lâu, khoảng hơn một tiếng, thì xương sống bị giật khiến mình phải xả thiền?
Cái đó là làm pháp luân, mình không cần xả thiền, tiếp tục làm pháp luân một chặt là nó hết, nó đâu có việc gì. Nó đó là nó từ đất mạch nó đừng đẩy lên. Và nó sẽ thâm lên trên, nó mới đi một vòng pháp luân vậy. Rồi cái huệ tâm nó mới mở được.
Sau đây chúng tôi xin mời Mr. Danh Trần.
Xin chào thầy. Con có câu hỏi.
từ khi con bước vào đạo á, thì con thấy là cái tâm mình nó càng động loạn tới một cái trình độ mà nó mạnh lên không? Con phải tự phải cởi bỏ những cái gì gọi là tu hành đi. Khi mà con sống ngoài đời á, thì cuộc sống rất bình thường, không có phân biệt giữa người và người, mỗi người có một chí hướng riêng, một cuộc đời riêng, một lý tưởng riêng của họ. Phù hợp nhau thì sống gần nhau, còn không phù hợp thì mình cứ nghe là tự lo chuyện của mình, không có lo chuyện người khác. Nhưng mà từ khi con bước vào con đường tu hành, tu thiền một thời gian á, thì con mới thấy được cái tâm mình càng trở nên phân biệt một cách quá thắng trọng. Mình phân biệt về kỳ thị từ trượt tới thành, từ thiện tới ác, từ đúng tới sai. Mình có một cái sự mà tán loạn trong tâm hồn luôn, cũng như con thấy một cái bông trên bàn của thầy đẹp, tao nhã, thơm, thì con tâm thành thích, muốn gần gũi nó. Con thấy con dồi bỏ, hoặc là những cái gì mà gọi là dơ bẩn thì mình, thân năng mình không thích, điển tán loạn mình không thích. Nhưng mà con cũng nhìn nhận được rằng những cái gì đó so dồi bỏ hoặc là dơ bẩn nó không phải con người tạo ra, mà cũng là sản phẩm của tạo hóa. Chứ mình ngồi gần một con, ngồi gần với một người tu hành cùng đồng chí hướng, mình thấy cái tâm mình thanh nhẹ, cái điển mình nó tròn, nói chuyện dễ thông cảm với nhau. Khi mà ngồi gần một người da đỏ chẳng hạn, miệng hôi rượu say sưa, người chỉ hôi hám, nói chuyện gì đó không nghe cái tiếng là ghét, nhìn cái mặt là không ưa, cái miệng mình không nói ra, cái nét mặt mình không diễn, nhưng mà tận cùng trong thâm tâm của mình nó có một sự kỳ vị, kỳ thị. Thì làm sao để có thể bước vào con đường tu hành mà mình thật sự có một sự thanh tịnh và từ bi, bình đẳng thật sự trong tâm?
Nếu mà con thấy được, đừng ngồi gần người đó tôi ghét, là con đang học cái gì? Tâm thức đang học, học cái thức hòa đồng, học cái thức thương yêu. Mà con không hiểu, con nói tôi sẽ tôi không thích rồi, tôi sợ này kia kia nọ, con làm con yếu đi. Con làm pháp luân thường chuyển nhiều chừng nào thì cái căn con nó nhẹ lên. Và từ đó những cái cảnh đó nó mới xây cái tâm thức con càng ngày càng dũng mạnh. À, tôi gần thằng điên mà tôi không có thấy gì hết, tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Tôi gần thằng khùng tôi thấy tôi thương nó vô cùng. Đó là tâm từ bi con được phát triển rồi. Cho nên nó muốn làm cho cái tâm thức con phát triển thì phải có những cái cảnh đó. Rồi con phải tự xác nhận và cố gắng tu, cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì nó sẽ đi lên.
Cái trí thì hiểu như vậy nhưng mà cái tâm không thể nào đạt.
Không phải, tại con làm pháp luân thường chuyển yếu thôi. Căng nó nặng, nó cứ ở trong tranh chấp như vậy thôi.
Nhưng mà cái vấn đề đó là từ khi bước vào con đường tu hành thì cái tâm nó mới sanh ra như vậy, chứ không phải là trước kia.
Thì đó là con có cơ hội tiến hóa rồi. Không có đụng chạm, ông không có làm sao nó mở cái tâm thức của con. Bởi vì cái này là tự nhiên học để tiến hóa mà. Mình tự tu tự tiến hóa mà. Nó phải có những cái bài học đó con mới tiến hóa được. Từ sớ thì con cũng có chuyện nữa. Nó mới tiến hóa toàn thân, nó mới phát quang được chứ. Chứ còn thấy tôi đau thì sao tôi sợ quá, tôi bỏ tôi không thành tu, tôi khỏe hơn. Thì con cứ việc ở sống thì khỏe hơn. Thì nó chạy ra đâu? Chạy nhiều nhất là dục thôi. Tôi đi kiếm con vợ cho đã, cho khoái nghĩa có bao nhiêu đó hết rồi. Thì sau này là mới biết là uổng, chết, khóc, bù la, bù lu. Tôi biết là đã đúng, tôi có chút nữa đi tới là đúng đi. Cho nên cái phương thức nó muốn dạy cái tâm thức của con người phải như vậy. Đi học cũng vậy, học chữ cũng vậy. Nhiều khi không phải học là hiểu liền đâu. Dần có đủ chuyện rồi nó mới hiểu cô giáo nói cái gì. Cô nói tiếng nó thông cảm mà nó không hiểu. Được cái tâm thức mới dần co nó mới trụ được. Được cái phương thức điều luyện về energy, về điểm nó khác hơn cái chuyện khi mà tu áo mão bên ngoài. Tu áo mão tu bằng áo trật tự thôi đâu có sao. Nhưng mà điều luyện tâm thức nó khác, nó dũng mãnh hơn. Thì nó mới mở được cái tâm thức. Cái tâm thức mà mở rồi con có cái thức hòa đồng, con ngồi gần ai đâu có thấy ghét đâu, đâu có kỳ thị ai đâu, thấy tự nhiên. Nên muốn làm bạn với tất cả mọi người là bạn của mình. Từ cái áo con mặc, cái quần con mặc, muốn con ăn cũng nhân loại cung cấp cho con, mang ơn họ mà chưa. chưa trả lại trách họ sao được. Vì mình điều luyện cái tâm thức, cái luồng điển từ dưới đi lên mà. Không phải qua những giai đoạn đó. Không sao hết, yên gì làm đi. Không ăn chung gì hết. Bởi mình thấy nhân loại là người gia đình của mình. Không có ai may áo mình quần con lấy gì không bằng. Nha. Sự tốt đẹp của con là nhân loại cũng hết thương yêu tất cả mọi người. Cái nhân loại là cũng là tình trời chứ không phải tầm thường đâu. Mình phải biết thương yêu. Cái đó là phát triển, căn bản phát triển của tâm thức người tu vô vi. Không sao hết. Làm tới đi, dũng mãnh làm tới đi, không khùng đâu sợ. Nó đùng đùng một hồi rồi nó hiểu hết rồi. Bừng sáng nó hiểu hết.
Theo đi, có hiểu thì mỗi một người xuống thế gian này có một sự tiến hóa trình độ tâm linh riêng của họ đã được đào tạo trong nhiều kiếp. Con cũng vậy. Sự trình độ tiến hóa tâm linh đó không có ai giống ai hết. Bây giờ, thầy là người đi trước, thầy hành cái pháp và thầy đắc đạo, thầy chỉ cho con đi con đường đó. Bây giờ con đi theo hành thiền, theo cái con đường mà thầy đã chỉ cho con đi. Thì như vậy có phải là con tu hành theo trình độ tiến hóa của thầy, nhưng mà không phải theo trình độ tiến hóa của con?
Thì con áp dụng cái kỹ thuật tiến hóa của thầy mà tiến về trình độ tiến hóa của con. Cái này là áp dụng một kỹ thuật, một cái kỹ thuật là nhịn nhục. Mà con không đầy nhịn nhục thì đâu có làm gì được. Ờ, phải nhịn nhục, nói hết sức là còn kể lễ. Chưa thật sự nhịn nhục, thật sự nhịn nhục nó có thức hòa đồng. Mình làm gương cho lục căn lục trần, mình làm gương cho vạn linh trong cơ tạng, thì mình phải nhịn nhục. Cho nên cái pháp này cho tất cả mọi người, cho ông Mai Viên, cho ông Tám. Con áp dụng thì phát triển trình độ, căn cội của con trở về đó là con thích tâm nhiều hơn, đi tiến qua. Mà con tin Chúa thì con sẽ được sống với từ quan của Chúa. Tin Phật con sẽ sống với từ quan của Phật. Còn con tin ma thì ma nó mới dục. Chỉ đường con phá hoại cơ tạng là ma đó. Không có tiếng.
Hồi thời kỳ ông Phật ông tu đâu có ôm cuốn kinh đọc. Ông ngồi thiền thôi. Phật á, ông không nói chuyện nữa, tự nhiên cái hậu an của ông mở. Thì mình phải thiền nhiều giờ hơn, tự nhiên nó sẽ tốt. Thiền là ăn cơm chánh, ở đây làm pháp luân thường chuyển, đem cái energy nguyên khí của vũ trụ vô, làm cho ruột gan tốt, ăn cơm chánh. Còn mình ăn cơm gạo thế gian nó đập phụ. Rồi nó sanh hột gạo, rồi nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, nó mới có màu sắc lại. Cắt mình thì theo bằng đậu đỏ để chặt nó đen nó biến đi mất. Thấy rõ không? Hỏi mấy người tu với tôi đâu có đọc kinh đâu. Nhưng mà tôi về thì thấy mọi người vui hết. Cái gì? Tự quan làm việc, xung quanh làm việc. Thế nhẹ. Thì mọi người có từ cái ốc của mình á. Dọn cơ tạng đầy đủ thì tự nhiên nó trụ vào đầu thì tự nhiên cứ ngồi là nó làm gì. Mọi người vui. Không có mệt mỏi nghe, mà không mệt mỏi nghe nói chuyện thường không, không nói chuyện quan trọng hết á. Không nói chữ nào mà mắc mỏ như Phật nói là không có. Nói thường thôi. Nói chuyện sống hàng ngày vậy thôi. Người ta hiểu. Tu cái này rồi nó mới sống hợp thờ, sống rất hợp thờ, bất cứ ở trường hợp nào nó cũng ứng được hết. Chứ phải đợi cái giờ đó nó mới ứng, không có, nó khác rồi. Cho nên nó mới thông ba cõi được, đối với người ta không có giận mình, ta hòa với mình được. Đối với trời Phật cũng có ghét mình tu đúng, thế không? À. Và đối với cõi âm người ta cũng có ghét mình, ta nể mình. Vì mình cố gắng được đi tới đó, cái dũng chí mình biết buông bồi. Trợ nhất là người không biết buông bồi, ý lại. Tâm kinh không mở, mà ngoại kinh cứ đọc hoài không có bao giờ tiến được. Đọc cái chuyện ở bên ngoài chứ chuyện bên trong không có mở. Cái thực chất của mình nó đâu có gì đâu. Ý trí và ý, cái trí cũng bị kẹt mà ý cũng bị kẹt. Trí mở nó mới xuất được. Hỏi con chim hải âu, nó từ ở đây nó bay qua bên kia, cái ý nó muốn bay qua bên kia là nó bay được. Nó nhẹ vậy không? Còn mình mà không biết nuôi dưỡng cái ý thanh nhẹ, mình đem cái ý đi phục vụ cái chuyện si mê giận hờn đó, thì làm sao mà gỡ được? Giận một lần không biết chuyện nào mới gỡ được. Không nên nuôi cái giận hờn, mình phải đả phá cái giận hờn của mình, dẹp bỏ cái tự ái của mình thì mình mới quan trọng. Đó là một kỳ công tự sửa, chứ không ai sửa cho mình hết. Cái tâm bệnh nặng nhất mà, người nào ở thế gian cũng bị tâm bệnh hết. Chút giận, chút hờn, cái đó là tâm bệnh. Nhiều kiếp đã làm sai rồi, không có chịu sửa, thì bây giờ nó mới có cái tánh đó. Nhiều bị sai không sửa thì bây giờ nó có cái tánh đó. Tâm bệnh. Ý lại không bao giờ tu được. Điển kinh người ta thành, người ta để viết lại cái lý thôi. Còn hành nó mới có điển. Chúng ta ôm cuốn kinh nó đọc mà thấy được cái gì. Không thấy là không có ngộ được rồi. Em cũng kinh nào trong óc đâu. Điển. Mà cái điển thanh nhẹ thì mới giải quyết được. Có điển trượt. Đâu có đem kinh vô trong óc được. Lúc đi không đem đi được cái gì hết. Nhiều người nói tôi tu hoài mà thấy tôi động là tại vì nó không có ý thức được, nó không niệm Nam Mô Di Đà Phật đầy đủ. Niệm Nam Mô Di Đà Phật tự nhiên nó ngồi, nó thích về cái điểm. Động tới đâu nó mở ra. Cái điểm nó mới nhanh nhẹ như vậy. Suy luận nó chậm lắm. Suy luận không có đúng đâu. Mình nghĩ vậy mai nó khác. Cái điểm lúc nào nó apropos, nó học thật. Cái điểm lúc nào không? Thấy dốt nát vậy mà. Nhiều người thông cảm. Thông cảm được nhiều người.
Tất cả những sự hiện diện của sự phát tâm mà các bạn đã thấy trong tự nhiên hồn nhiên đóng góp. Cho nên chúng ta là người tu vô vi, tại sao có sự hồn nhiên mà không so đo như vậy? Thì cái luật quân bình trong tâm tư của mọi người nó được phát triển, thì nó cảm thấy sự đóng góp, cái quán đại của hành chúng là quan trọng. Bất cứ ở góc trời nào, nếu chúng ta là người tu, mình trở lại luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chỉ mong có thưa đóng góp cho những người khác. Thì những người phát tâm đến đây, họ đã tự phá mê phá chấp, họ làm việc để hưởng cái gì? Nói về đời không có hưởng tiền, nhưng mà họ hưởng thật sự tiền của Thượng Đế ban cho họ. Tâm thức họ vui lòng. Họ so sánh một cuộc đi chơi ở nơi khác cũng xài với những tiền đó, không gặt hái được tâm thức ổn định. Bây giờ họ về đây, họ lại giúp việc lớn cho tới việc nhỏ, thân say trong gia đình, cũng như thì tâm thức của họ đã nhận được món quà trong của sự nghiệp tạm là. Cho nên người tu vô quá ngại, bất cứ trường hợp nào, không phải về vô vi đây mới làm việc, thì các bạn gặp được một chuyện gì của xã hội cần, các bạn phải đi giúp. Có người vô vi giúp đỡ xây dựng, và đem cái từ qua cho mọi người thấy rõ là có người vô vi tự lập hạnh hy sinh. Bất cứ góc nào. Cho nên một bài học ba buổi Tết hồi sinh mà chúng ta đã học và đã nếm cảm thức, rồi sau này tiếp tục chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn, tốt đẹp hơn, với đồng thanh tương ứng, đồng chí tương đồng, xây dựng rõ rệt bất cứ góc trời nào, vì nhân loại, vì tình thương, dâng tất cả thân quan cho vũ trụ. Trung tâm sinh lực cần dùng rất nhiều thân quan để tận độ tai nạn, đau khổ của chúng sanh trên mặt đất. Ngày hôm nay chúng ta tu có trật tự, là về quân bình, hướng thượng, nhân thăng quan, thừa tiếp thăng quan bên trên, thì vũ trụ mới có cơ hội làm việc tốt đẹp và phát triển đạo pháp bất cứ lúc nào khắp các nơi. Cho nên hôm nay thì vui lần đã đến với các bạn và các bạn nhận thức rõ đường đi nước bước từ đời qua đạo. Thì vậy nên trở về địa phương và giữ lấy cái tâm bằng an đó và tiếp tục xây dựng. Khi bước chân của các bạn đi đến đâu cũng là đem lại sự bằng an cho chúng sanh. Thành thật cảm ơn sự lưu ý và kính chúc các bạn thượng lộ bình an.
Thầy, tối ngày hôm qua thầy con thiền, thầy là con á, có hai người đi cùng nhất cho con. Chứ tự nhiên cái con ấy, hai người này quý trọng nhất, tự nhiên con hiểu con ấy chứ mình không có được thân chia ra người này cái gì khác. Con nghĩ là cái những người mà họ hại mình á, mình phải coi họ như là hai người này.
Đó là tốt, và nó là tốt, mà tại sao con khóc biết không? Tại sao con khóc? Tại chưa. Mình nhờ cái nguyên lý đấy ban chiếu cho con mới được có cơ hội giải trượt. Trượt là cái nước ở trong cái hồ của gan con nó chạy ra. Đổ nó đi. Rồi con nhẹ. Khóc rồi mình giải. Thấy không? Mình giải đi. Mình giải cái em kia. Cho nên nhiều người ngồi tự nhiên thống sức khóc. Khóc không thể nào mà chùi hết nước mắt được. Khi mà cảm thức một cái sự siêu nhiên vô tận thì cái trượt đấy nó phải rời ra, nó đi ra giải trượt, còn cái trượt là ấm ức nó thật trượt mà nó giải ra rồi nó hết ấm ức, có nghĩa là không còn trượt nữa. Ở đời này ai cũng than khổ hết, không biết khổ là cái nguyên lý để tu học. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của sướng, sướng, sướng là ở lại, mê vôi động loạn, nhớ là bảo vệ cái sướng. Còn đây từ cái khổ nó giải thoát rồi, cái sướng vĩnh cửu, không cần bảo vệ nhưng nó cũng sướng, đó là tục, tâm hồn nhẹ nhàng. Cho nên người ta, bao nhiêu tỷ người ta cũng cần thiết, người ta chỉ cần thu. Bông nguyện tử có liền cũng đặt cho ông bên nhưng không có trúng nữa. Người ta nghĩ được tập thật sự tu là không có cái gì mà giết họ được hết. Không ai hại người ta được. Mà còn cái ý tranh chấp là ta bị hại, người ta không có tranh chấp, không có bị hại. Cho nên con lấy cái nhiên liệu của thầy Phật. Còn lấy xe con chạy hốt cát là lấy vật chất về, các thứ nhẹ. Con nhiên tập là con lấy vật chất siêu nhiên về cắt một căn nhà. Xa rễ cắt không có sự cảnh giác trong an nhiên của ta. Rồi bây giờ có tụi con niệm Phật là đang xây cắt một cái dinh thự cho Phật hộ. Niệm Phật là cắt cái dinh thự cho mình. Cho nên những người biết niệm Phật không bao giờ sẽ chết. Thế không? Cho nên đó là một thế giới đi ba cõi không có lo nữa. Có bị trả tiền gì đâu. Đi bắt công. Bỏ công là làm được, không bỏ công thì chỉ có lăn xăng việc đời thôi. Rồi bây giờ nhắc được con hiểu cái rồi, như cái tâm, cái ruột là chánh, cái tâm là chánh, cái ruột mà được rất đàng hoàng là cái tâm con, mà cái ruột lâu thôi, tâm còn không có thoải mái.
Con ngồi thì con không có niệm Phật, có khi có nhiều chuyện gì xảy ra con muốn niệm Phật.
Thì bây giờ con tập, khi con đi làm về con ngồi không niệm. Là con phải lo làm việc cho con. Con lo bồi đắp chính đức hạnh cho con. Phải niệm để bồi đắp chính đức hạnh. Cái đức là phải nhiều ngày nhiều giờ nó mới tạo được. Mà cái hạnh cũng phải nhiều ngày nhiều giờ nó mới bồi được. Thế cái hạnh là con ở đây có cát, có đất, có sắt. Mà con không có hạnh đâu, con có cái nhà đó đặt ra. Nha, con có cái hạnh tốt, con niệm Phật là để cho nó lập lại cái hạnh trật tự rồi. Con mới tạo kiến tạo được dinh thự của con ở tương lai. tâm hồn ở đây con còn cần cái căn nhà ở thì về trời con không như con đâu. Con phải thảo trước, ha, cho nên làm phước được phước, lo tu là làm phước, lo niệm Phật làm phước cái lục căn càng lớn này. Cơ tạng những nhớ đang này nó được cơ hội tu chủ. Còn họ nào giờ họ đi tu, họ đi tới chùa, họ cúng thôi, họ bỏ rồi này. Bây giờ con niệm Phật là cho lũi cơ trăm tuổi trăm này được cơ hội đầm tu với chủ nhân. Con hiểu không? Thì nó mới hô nhất hô ba lúc đó là nó cắt nhà, cắt kim tử cái phần nhà nữa. Về trên nó có nhà, có sửa thế, có thiên thấu gì hết. Còn đây, nói vậy bông lông ba la làm sao có? Hỏi cho bây giờ con ngồi đây cũng là bông lông ba la. Làm sao có được ngồi trong căn nhà này? Con đâu có nghĩ tới cắt nhà này đâu. Phải không? À, rồi nó cũng có gì. Nhưng mà cái mình lo trước nó là phải đẹp hơn, trật tự hơn. Con hiểu không? Còn không có lo trước. Chỉ có mình mà không lo, làm sao lo chuyện người ta được. Chỉ có mình phải lo. Đánh như lo niệm Phật.
Chị cũng có gì con nhớ con nhà con đi làm á. Thế con đem con đi làm về, thế con không học nữa.
Nhưng mà con về, con đi làm, con về. Cô phải ngồi 5 phút mặc niệm hay là 10 phút mặc niệm, đâu có bắt con làm nhiều lắm. 5 phút cho tôi khỏe, để lắc, trước khi tôi đặt bài. Vì niệm nó môn vậy. Anh thật, chỉ cái đó là nó mở cho tôi làm việc. 5 phút qua đồng hồ 5 phút thôi. Lần lần từ đó con sẽ đi tới 10 phút. Nên con bỏ 20 phút cũng được, trong ngày cũng được. Con biết niệm thật. Rồi lần lần con thấy cái hay thì con phải làm nhiều hơn chứ. Đó là automatic rồi. Đó. Nó khác đi. Con hiểu cho nên. Cho nên con không làm. Con không có khởi điểm. Làm sao con đạt được sự thành công. Con phải cố mong xe bằng con làm trước. Hãy làm đi. Rồi nó mới được. Con hiểu không? Con không làm không được. Con làm rồi con thấy người ta đang bơ vơ là tại vì họ không chịu làm cho họ. Còn đây con làm nó có thấu gì đâu. 10 phút con làm được không? Có thì giờ có chứ, đi làm gì ngồi trong phòng nhắm mắt 10 phút được. Rồi sau từ đó nhẹ con làm nhiều hết. Rồi sao con làm một tiếng đồng hồ mà con vẫn như vậy? Mà hồi trước con nói tôi làm có 10 phút một hết giờ, 8-7-10 phút tôi hết giờ. Rồi tôi học này kia khó lắm. Bây giờ con làm một tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ con dồn cuốn sách con biết hết rồi, học 1-10. Vô cực khác rồi hả? Ông thầy hỏi trước cái chuyện mình cần, mình có thể trả lời ông hỏi, chứ hỏi bậy ông hỏi. Nó khác á. Bởi vì cái pha xeo cái trắng đậm của vũ trụ là nó đi trước cái sự văn minh khói ốc là người. Mà con đi qua cái lãnh vực vật đó là con đã học trước ông thầy dạy con. Nó hay hơn. Học mỗi thứ mười. Con học những cái gì? Nhà về tính toán cái đó là phải cặp cự nữa. Con niệm Phật rồi tính cái rộng mà không có khó khăn. Dễ lắm. Dễ lắm. Trật tự mà. Con trở về với trật tự với thanh tịnh nữa. Còn hơn giáo sư. Không khó khăn.
Vậy mà đâu có cần học đâu.
Hả? Thì mình cũng phải học. Bởi vì cái lục căn lục trần đây nó còn ngu. Phải cho nó học. Còn cái phần hồn phải có học cái kia. Và hai cái cộng lại nó hay hơn người kia.
Hai con đi học.
Mình phải đi, cái gì cũng phải học. Bởi vì hoàn cảnh của con người xung quanh đều là phải học hết. Từ cái ăn uống tới bên nay lớn rồi mà con chưa biết gạo là cái gì nữa. Con nói vậy đó. Con nói con đi học mà rồi gạo là cái gì con nói nghe. Chút thôi. Gạo là một vị đại Bồ Tát cứu nhân loại đã hy sinh bao nhiêu chiếc kiếp. Con hiểu không? Mà con rước ngài vô mà không có lo cho ngài. Ăn vô bằng biết giá trị của ngài. Cái hạnh hy sinh vô cùng, vô bờ, vô bến. Mà chúng ta rước cái hạnh hy sinh mà chúng ta không có hạnh hy sinh. Thấy không? Thấy khổ không? Ăn cơm lớn mà không được cơm. Sống như Bồ Tát mà không biết Bồ Tát. Được tôi muốn đắc đạo, đắc cái gì? Sống như Bồ Tát, tôi phải hiểu Bồ Tát. Và Bồ Tát đang sống với tôi phải học cái hạnh Bồ Tát để tôi tiến tới. Thấy không? Tôi mới thấy là người ta đã có cái từ bi cứu độ tôi. Tôi phải xây học cái từ bi và thực hiện từ bi. Tôi là người kế tiếp đền ơn cho những người đã giúp tôi là hộp gạo. Một hộp gạo thôi, không có nói gì. Một hộp gạo mà tụi con đấy chưa ai biết. Sự hiện diện đó trong tâm hồn của con, sự hiện diện từ một chất nhớ tới chút xíu mà làm cho hình tướng con to lớn ra. Làm cho con có hãnh diện, làm con có sự sống của cuộc đời. Do ai? Do là, do cô, do Đấng Bồ Tát đó. Thầy sư, con nhớ, vì con hiểu được hộp gạo rồi, con hiểu tất cả đang phục vụ con. Kể cả nhân loại hiện hữu có nhân loại đang phục vụ. Con chưa có tinh thần phục vụ. Phục vụ gì? Phục vụ cho con. Bởi con ăn đã, con rước vô đầy nhà đây mà con chưa có phục vụ. Con niệm Phật là để lập lại sự quân bình của mọi giới nó vô đây. Và con đem cái trình độ của mọi giới nó lên thăng hoa. Hoa tan trở lại vũ trụ. Con mượn của vũ trụ, con phải trả lại vũ trụ nó là đúng. Con niệm Phật là con trả lại sự vũ trụ. Nó quân bình rồi thì con nghĩ đâu nó trả lại đâu. Mình thấy không? Tốt nhất là bao nhiêu. Nên mình học cái đó là cái học một hiểu mười là đó. Mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Con là một cô gái chưa có chồng mà con trở biết lại cái chấn động của vũ trụ với con là một. Và con thấy tình thương bao la của nhân loại với con là sự thương yêu vô bờ bến đã phục vụ con. Con phải thể hiện cái tình thương yêu cho tất cả mọi người. Đó, tự nhiên con là một người đẹp rồi. Con người đẹp là vì tấm, vì son, vì này, vì kia, vì nọ mà vô. Đụng một cái là cái tấm phương tha. Tệ hơn con bò. Con bò còn chịu hy sinh tương gia thịt máu của nó để nó chuộc cái tội nó. Mà nó là cũng là hạnh Bồ Tát nó mới được làm con người. Gia thịt nó chuyển vô con người để nó gỡ cái gia thịt nó được sống con người. Nó mới trở lại là con người. Có cái hạnh đó. Cần hy sinh nuôi nấng người ta. Cái hạnh đó con nhiều phật đà nó có cái hạnh đó giúp này cần phước nhưng mà tự nó nói ra cái đàn bà nào là rộng rãi ít người rộng rãi eo hẹp thì có chứ rộng rãi không có nhưng tâm nó rộng rãi đó là căn bản của nó có đàn ông mà nó còn eo hẹp mà làm sao mà đàn bà nó rộng rãi cái tâm nó luyện được cái sự rộng rãi đó là cái tâm từ con hiểu tâm từ là hiền. Tâm từ khó làm lắm. Cái tâm hung hăng dễ, ghét bỏ dễ, mà cái tâm từ tha thứ và thương yêu, cái chuyện giúp người ta, không chịu tha thứ và thương yêu, không bao giờ giúp người ta. Còn hiểu chỗ đó không? Cái đó là trời xanh hay ra như vậy. Sẽ có cái bản chất gì? Sẽ có cái bản chất gì? Giúp người ta chết không hồn, giúp được mực. Người ta đói không có ăn, giúp được mực. Người ta lạnh không áo mặc được, mình giúp được mừng. Chứ mình đâu có được bận. Nhưng mà để mình khỏe mạnh hơn người được chứ. Con phải tin đây nhiều thì ông trời sẽ trầm cái áo mới cho con. Con mất mát tiền của thế gian nhiều, ông trời sẽ đem của việc cho con. Là tâm con an. Chỉ có muốn cầu xin hai chữ bình an thôi. Nhưng mà tâm con được bình an đó là tiền của tỷ phú ông trời cho. Bởi vì tôi có gạt ai mà tôi phải lo. Tôi chỉ giúp người ta thì sung sướng. Con hiểu không? Đó là cái bầm mắm thể hiện sự thương yêu trong tâm mình nó ra. Mà muốn tiến đến một đấng Bồ Tát phải có cái hạnh đó nó là Bồ Tát. Cái hạnh tranh chấp sau đó không là Bồ Tát. Hiểu không? Ở đời người ta nói, nó có bà con ruột thịt gì tôi mà ông bắt tôi nên tôi hy sinh. Nhưng mà tự lòng tôi hy sinh. Tôi mới thấy tất cả là tôi là tất cả. Lòng nó tự nhiên hy sinh. Nó phải tu nhiều chuyện. Cái đó là cái hạnh. Tự nhiên.